This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và trở lại với chương trình này trong ngày hôm nay, Hòa Tính xin lại tiếp tục gửi đến cho quý vị trong cái phần trước Hòa Tính đang chia sẻ, đó là đang gửi đến cho quý vị với cái phần mà võ thuật của Việt Nam, và ngày hôm nay với cái phần được mang tên là rèn luyện và khảo thí võ tại triều đình của ngày xưa. Kính thưa quý vị, trước thế kỷ thứ 16 thì các vua chúa bổ dụng các võ tướng ở trong triều dựa trên những cái cống hiến, công trạng hay hoặc là gia thế của họ, chứ không có qua thi tuyển nào cả. Do đó, đa số các võ tướng cao cấp trong tề triều là người của hoàng gia. Vào năm 1253 thì triều Trần đã cho lập gọi là giảng võ đường, một cái trường rèn luyện võ dành cho hoàng thân quốc thích là các võ tướng. Và cũng trong khoảng cái thời gian này thì Trần Quốc Tuấn đã soạn cái gọi là Binh Thư Yếu Lược, là một cái cuốn sách nhằm chỉ dạy tướng sĩ rèn luyện binh pháp, võ nghệ, và nhờ dạy học và học võ một cách bài bản mà triều Trần đã có rất là nhiều những người tướng lĩnh nổi tiếng như chúng ta biết, thí dụ như là Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Phạm Ngũ Lão, vân vân, góp phần to lớn vào cái chiến thắng chống quân Nguyên Mông xâm lược nước ta vào thời bấy giờ, thưa quý vị. Đến năm 1721, dưới thời của Lê Dụ Tông, trường đào tạo võ đầu tiên cho quảng đại quần chúng đã được mở tại Thăng Long, mang tên là Võ Học Sở. Đồng thời bổ nhiệm một cái vị quan chịu trách nhiệm giảng dạy binh pháp, chúa Trịnh Cương rất là lưu tâm đến cái việc mà đào tạo tướng lĩnh. Ông cũng là cái người mà biên soạn ra những cái quy định và thể chế thi tuyển võ học. Các kỳ thi ở cái cấp hương thôn gọi là sở cử được tổ chức 3 năm một lần vào các năm Tý, năm Ngọ, năm Mão, năm Dậu. Kỳ thi hội tức là thi bát cử diễn ra tại Thăng Long vào các năm Thìn, năm Tuất, năm Sửu, năm Mùi. Và mỗi kỳ thi gồm có 3 phần. Thứ nhất đó là kiểm tra cái kiến thức về cái binh pháp cổ. Thứ hai đó là kiểm tra cái công phu võ học như là cưỡi ngựa, bắn cung, kiếm thuật, côn thuật. Và thứ ba đó là chiến thuật và cái chiến lược quân sự. Rồi đến năm 1731, thưa quý vị, chúa Trịnh Giang tiếp tục soạn thêm những cái quy định về võ thí, sau khi đã nhận ra có rất là nhiều những cái người võ sinh xuất sắc đã trượt ở cái phần thi viết luận về chiến lược dùng binh. Theo những cái quy định do nhà chúa sửa đổi, công phu võ học được nhấn mạnh hơn là kiến thức về cái chiến lược quân sự. Rồi sau đó đến năm 1740, thưa quý vị, nhà Lê đã xây dựng võ miếu để tôn thờ các binh gia nổi tiếng của Trung Hoa và Việt Nam như là Tôn Tử, Quảng Tử và Trần Quốc Tuấn. Trong suốt thời vua Lê, chúa Trịnh, năm 1428 đến năm 1788, có 19 cuộc thi võ được tổ chức và lấy đậu khoảng 200 võ sinh. Các cuộc thi võ tại triều đình này chỉ ngưng một cái thời gian ngắn khi mà Nguyễn Huệ đưa quân ra Bắc Hà để mà người ta gọi là phò Lê diệt Trịnh, và được tái tổ chức sau đó dưới thời Tây Sơn, thưa quý vị. Các vua nhà Nguyễn cố gắng mở cõi về ở phương Nam, cho nên rất là chú trọng trong cái việc gọi là tuyển chọn cũng như là rèn luyện quan võ. Năm 1836, Minh Mạng đã ban đạo dụ nói rõ như sau: để cai trị đất nước cần chú ý cả văn trị và võ công. Nhà vua còn đặt ra những cái chế định cho các kỳ thi võ hai cấp gồm có thi hương và thi hội. Trong đó thi hương được tổ chức vào các năm Dần, năm Thân, năm Tỵ, năm Hợi. Thi hội tổ chức vào các năm năm Tý, năm Ngọ, năm Mão, năm Dậu. Các cuộc thi võ ở Huế thường tổ chức vào tháng 7 âm lịch với những cái hạng mục như sách tạ, chiến đấu tay không, sử dụng vũ khí như là côn, đao, khiên, thương. Đặc biệt đó là sử dụng thiết côn nặng gần 20 kg để mà đấu đối kháng, và một cái cây thương dài khoảng 3m3 để mà đâm các hình nộm. Trong vòng thi thứ 3 thì các thí sinh được kiểm tra kỹ năng bắn súng. Những cái thí sinh trúng tuyển là phải trải qua một cái vòng khảo thí về cái võ kinh thất thư, tức là 7 bộ sách kinh điển về các võ học, và đồng thời thi đấu tự chọn một trong cái 18 môn loại võ khí thuộc cái gọi là thập bát bang võ nghệ, thưa quý vị. Từ năm 1802 cho đến năm 1884 thì nhà Nguyễn đã tổ chức 74 kỳ thi ở các cấp, và tổng số có khoảng 3.893 thí sinh đã vượt qua được cả cái kỳ thi văn cũng như là vượt qua được cả cái kỳ thi võ. Các thí sinh trúng tuyển qua các kỳ thi với cái thành tích cao được phong tiến sĩ võ vào lúc bấy giờ, thưa quý vị. Nhìn chung lại thì các kỳ thi võ tại triều đình phong kiến Việt Nam của ngày xa xưa rất khác với lại thi võ theo cái nghĩa hiện đại, trọng tâm nhấn mạnh đến tính tập thể trải nghiệm của võ sinh trong cái chiến trận qua một cái sự vận dụng binh pháp, kỹ thuật chiến tranh, và tương đối ít đề cao cái cá nhân tính, ít nhấn mạnh đến những cái sở học võ công của riêng một người nào đó. Do đó, Việt Nam trong suốt cái tiến trình lịch sử không có một cái truyền thống võ học kiểu Trung Hoa với các đại môn phái, các bang, các hội, các trưởng môn, nhân lừng danh cũng như là những cái hiệp sĩ hành hiệp giang hồ. Các kỳ thi võ tại cái triều đình phong kiến Việt Nam chấm dứt vào năm 1880 khi mà người Pháp bắt đầu tăng cường cái nền cai trị của họ tại Việt Nam. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói, và Hòa Tính đang gửi đến cho quý vị với cái phần được mang tên là võ thuật. Thì kính thưa quý vị, bên cạnh những cái nét tương đồng với cái nền võ thuật rộng lớn của Trung Hoa, do ảnh hưởng từ cái giao lưu văn hóa trong cái lịch sử, các võ phái của Việt Nam, đặc biệt là các hệ phái võ thuật cổ truyền, vẫn thể hiện những cái đặc điểm khác biệt rõ rệt với các nền võ học khác trên thế giới nói chung và của Trung Hoa nói riêng. Và lời thiệu của các bài quyền, các bài kinh binh khí thường làm bằng thơ, bằng phú và có cái vần cái điệu đàng hoàng, thưa quý vị, đặc biệt là có nhiều cái bài thơ nôm khác hẳn với các võ phái Trung Hoa, hay hoặc là không có cái lời thiệu, hay hoặc là lời thiệu chỉ là một cái sự liệt kê thứ tự cái chiêu thức một cách rời rạc thôi. Và tiếp theo chúng tôi xin được nói đến về những cái đặc điểm của cái võ thuật Việt Nam sau cái lời thiệu, đó là cái bộ pháp, thưa quý vị. Bộ pháp thì vận hành theo một cái đồ hình bát quái với cái nguyên lý là lưỡng túc bát quái vi căn, tức là hai chân lấy bát quái để mà làm cái nền tảng. Khi mà đứng thì vững như là đá tảng, mà khi mà di chuyển thì nhẹ nhàng, linh hoạt như là lá bay. Và tiếp theo xin được nhắc đến, gửi đến cho quý vị trong cái phần đặc điểm của cái võ thuật Việt Nam, đó là cái cước pháp, thưa quý vị. Cước pháp nè, thủ pháp nè, nói chung ra rất là nhiều, thưa quý vị. Thì trong cái cước pháp thì nổi tiếng với rất là nhiều những cái đòn độc cước, trong đó có những cái đòn đá chớp nhoáng tấn công ở cái tầm trung đẳng trở xuống, ít có những cái đòn đá ở tầm thượng đẳng hoặc là những cái đòn đá bay thiên về biểu diễn đâu. Còn cái thủ pháp thì như thế nào, thưa quý vị? Thủ pháp thì áp dụng theo ngũ hành pháp với một cái nguyên lý là song thủ ngũ hành vi bản, tức là hai tay lấy cái ngũ hành làm cái nền tảng. Trong đó cái kỹ thuật thì có các đoàn thế được chọn lọc, được phân thế riêng để phù hợp với cách đánh của từng dạng đối tượng, từng dạng địa hình. Có thể đánh ở trên lưng ngựa, trên voi, trên cọc gỗ, trên thành giếng, và nhất là cái lối đánh cận chiến, một người chống lại rất là nhiều người, rất ít có các kỹ thuật thiên về màu mè, hoa dạng và mang cái tính thực dụng cao độ. Và họ tận dụng triệt để cái lối đánh cộng lực dựa vào cái sức lực đối phương để mà triệt hạ đối phương theo cái nguyên lý là tá lực, đả lực, để mà lấy cái nghịch, để mà chế cái thuận, thưa quý vị. Và tiếp theo chúng tôi thấy trong phần võ thuật Việt Nam có cái binh khí, thì các võ phái Việt Nam truyền thống nổi tiếng với nhiều loại binh khí được chế tác từ những cái dụng cụ thô sơ trong cái nghề nông, như là thiết lĩnh. Thiết lĩnh là một cái dạng tương tự như là côn nhị khúc vậy, thưa quý vị, hay hoặc là bút chì. Bút chì là một cái loại vũ khí được chế từ cái chiếc xẻng có buộc thêm cái dây dài vào cán để mà phóng đi. Và tiếp theo một cái loại vũ khí mang tên là tề mi côn. Tề mi côn thì làm bằng tre, tầm vong hay còn gọi là cái roi chiến. Đặc biệt là tề mi côn với những cái kỹ thuật độc đáo như là cái thế đâm so đũa là một tuyệt kỹ bí truyền chưa có cách hóa giải. Các võ phái tại miền Trung tiêu biểu đó là ở Bình Định còn thường xuyên phổ dụng cái môn binh khí là một cái giải lụa được buộc vật nặng ở đầu, là một cái vũ khí mềm hơn là cái nhuyễn tiêu của Trung Hoa nhưng mà không kém phần uy lực, thuộc thập bát bang võ nghệ của Việt Nam, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói. Hoàng Tính đang mời quý vị đến với cái phần võ thuật của Việt Nam của chúng ta. Tiếp theo thì Hoàng Tính xin bàn đến cho quý vị về những cái hệ phái võ của người Việt Nam ta của ngày xa xưa. Thưa quý vị, ở Việt Nam thì các hệ phái được phát triển rất là đa dạng và phải gọi là rất là phong phú từ hàng ngàn năm nay. Do ảnh hưởng bởi cái văn hóa của Trung Hoa, võ thuật Việt Nam thường có rất là nhiều những cái nét giống như là võ thuật của Trung Hoa vậy, thưa quý vị. Dù vẫn có những cái nét đặc trưng riêng do ảnh hưởng cái văn hóa địa phương cũng như là đặc điểm của môi trường. Dưới đây là những cái môn phái võ thuật được ghi nhận phát triển tại Việt Nam ngày nay, kể cả những cái môn phái võ thuật Việt Nam được phát triển ở nước ngoài, bao gồm những cái môn phái là thành viên của Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam hay hoặc là có một cái số lượng môn sinh theo tập trên 10.000 người, thưa quý vị. Nói về cái võ thuật Việt Nam mà nói về các hệ phái thì chúng tôi xin được bàn tiếp về những cái hệ phái chính. Các hệ phái võ thuật cổ truyền ở Việt Nam đa dạng nhưng mà có thể chúng ta xếp vào 5 nhóm chính, tức là nhóm Bắc Hà. Nhóm Bắc Hà thì ở ngoài Bắc, tức là miền Bắc. Nhóm Bình Định, tức là ở Trung, tức là ở miền Trung. Và nhóm Nam Bộ ở miền Nam. Các môn phái này có nguồn gốc từ Trung Hoa đến Việt Nam, như là các hệ phái như là Danh Gia Thiếu Lâm, và ngoài ra còn có thể kể đến các võ phái Việt Nam phát triển ở nước ngoài nữa, thưa quý vị. Nói về cái nhóm Bắc Hà thì thưa quý vị, các phái võ Bắc Hà bắt đầu phát triển ở miền Bắc Việt Nam, dù có võ phái sau đó đã ảnh hưởng lan rộng đến các khu vực khác ở trong cả nước. Các phái này bao gồm có phái Vật Liễu Đôi. Võ thuật có một cái truyền thống lâu đời và rất là phổ biến tại miền Bắc Việt Nam. Nhiều làng đã tổ chức thi đấu vật vào các lễ hội, như quý vị cũng đã biết, đã nghe, đó là lễ hội mùa xuân, lễ hội Vật Liễu Đôi tổ chức thường niên ở cái làng mang tên là làng Liễu Đôi, xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, Hà Nội, thưa quý vị. Tiếp theo đó là Nhất Nam, có một cái lịch sử lâu đời nhất trong các võ phái cổ truyền ở Việt Nam, có khởi nguồn từ Thanh Hóa, Nghệ An. Ông tổ của cái môn vật truyền thống Việt Nam là Nguyễn Tam Chinh, sinh ra tại cái vùng này. Và đây cũng là một cái vùng đất địa linh nhân kiệt, sản sinh ra rất là nhiều những cái danh tướng Việt Nam lẫy lừng trong cái lịch sử chống ngoại xâm, như là Bà Triệu của 225 cho đến năm 248, và hay hoặc là Dương Đình Nghệ, thưa quý vị, hay hoặc là Lê Lợi, vân vân. Và trong những cái cuộc chiến mà chống quân Nguyên Mông xâm lược, nhà Trần chủ yếu dựa vào 10 vạn binh sĩ từ các tỉnh như là tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, thưa quý vị. Tiếp theo đó là một cái võ thoái mang tên là Nam Hồng Sơn, do võ sư Nguyễn Văn Tô sáng lập, dựa trên cơ sở chương trình rèn luyện võ cổ truyền dân tộc từ thời Nguyễn và vay mượn thêm một số những cái kỹ thuật của võ Trung Hoa. Và tiếp theo, môn phái cũng rất là quen thuộc mà quý vị cũng đã biết, đó là Việt Võ Đạo, tức là Võ Vi Nam. Thưa quý vị, Võ Vi Nam, Việt Đạo Võ Đạo là một cái môn võ được võ sư Nguyễn Lộc sáng lập vào năm 1938. Và đây là một cái hệ thống pha trộn võ học gia đình, võ Việt Nam và các trường phái võ của các nước khác như là Judo, Karate. Võ phái dựa trên cái kỹ thuật phản công ngang, đi từ dễ đến khó, từ đơn giản cho đến phức tạp, thưa quý vị. Tại Hà Nội cũng như là các vùng phụ cận được xem như là cái nôi của võ cổ truyền. Và trước đây rất là nhiều những cái người võ sinh ở khu vực này đã vượt qua nhiều cuộc thi khảo thí võ rất là gian nan do triều đình ngày xưa tổ chức tại Giảng Võ Đường. Rồi sau năm 1880, khi mà thi võ bị triều đình bãi bỏ, thì nhiều võ gia vẫn tiếp tục bí truyền các kỹ năng lại cho con cháu của mình. Thưa quý vị, đó là phần mà tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái chương trình nói về võ thuật mà tiêu biểu là võ thuật của miền Bắc mà tính đã mới trình bày, và trong cái lần sau thì mà tính sẽ kết thúc với cái phần võ của miền Trung và miền Nam, để sau đó mà tính sẽ còn có những cái chương trình cũng rất là hay của cái chương trình Đất Lời Quỷ Nói này. Thành thật cảm ơn quý vị đã chọn Đất Lời Quỷ Thói để theo dõi, và cũng kính chúc cho quý vị có được một ngày vui thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị lần sau. Cảm ơn quý vị.